Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Tiến bộ và nghèo đói, xuất bản lần đầu năm 1879, là một khảo luận kinh tế chính trị quan trọng của nhà kinh tế và nhà cải cách đất đai Mỹ Henry George. Cuốn sách bắt đầu từ một nghịch lý rất cụ thể. Vì sao năng suất, công nghệ và của cải xã hội tăng lên, nhưng nghèo đói vẫn tồn tại, thậm chí có thể trầm trọng hơn? George không xem đây là kết quả tất yếu của thiên nhiên hay của sự thiếu cần cù nơi người lao động. Ông lần theo cách của cải, được phân phối giữa ba yếu tố sản xuất là đất đai, lao động và tư bản. Trọng tâm lập luận của ông là địa tô, tức phần giá trị tăng thêm của đất mà chủ đất thu được nhờ sự phát triển chung của cộng đồng. Từ đó, sách giải thích đầu cơ đất đai, tiền thuê đất tăng và các chu kỳ suy thoái công nghiệp. Mục đích của George là đề xuất một cải cách thuế, thường gọi là thuế duy nhất trên giá trị đất, nhằm bảo vệ thành quả lao động và mở rộng quyền tiếp cận bình đẳng với tài nguyên tự nhiên. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, nghịch lý trung tâm của cải tăng nhưng nghèo đói không tự biến mất. Câu hỏi dẫn dắt toàn bộ tiến bộ và nghèo đói là vì sao một xã hội có thể đồng thời giàu hơn về tổng thể và khốn khó hơn đối với nhiều cá nhân. Henry George viết trong bối cảnh công nghiệp hóa nhanh khi năng lực sản xuất, giao thông và đô thị phát triển mạnh, nhưng thất nghiệp, tiền lương bấp bênh và cảnh nghèo vẫn hiện diện. Ông phản đối cách giải thích đơn giản rằng nghèo đói chủ yếu do dân số tăng quá nhanh, do người nghèo thiếu năng lực hoặc do máy móc thay thế lao động. Theo George, tiến bộ kỹ thuật về nguyên tắc phải giúp sản xuất được nhiều hơn với ít công sức hơn. Nếu lợi ích ấy không cải thiện vững chắc điều kiện sống của số đông, cần xem xét cơ chế phân phối chứ không chỉ nhìn vào sản lượng quốc gia. Lập luận này chuyển trọng tâm từ câu hỏi làm thế nào để tạo thêm của cải sang câu hỏi ai nhận được phần của cải tăng thêm. George cho rằng khi cộng đồng phát triển, giá đất ở vị trí thuận lợi tăng lên rất mạnh. Phần tăng giá đó có thể bị tư nhân nắm giữ, trong khi người lao động phải cạnh tranh gay gắt hơn để có việc làm và chỗ ở. Vì vậy, tiến bộ có thể làm sắc nét chênh lệch thay vì tự động tạo ra công bằng. Đây là điểm khiến cuốn sách vẫn gợi suy nghĩ trong các tranh luận về tăng trưởng, nhà ở và bất bình đẳng hiện nay. Thứ hai, đất đai, lao động và tư bản, ba yếu tố cần được phân biệt rõ để lý giải nguồn gốc bất bình đẳng, George dựa trên sự phân biệt giữa đất đai, lao động và tư bản. Với ông, đất không chỉ là ruộng vườn mà bao gồm toàn bộ các điều kiện tự nhiên dùng cho sản xuất như vị trí, khoáng sản, mặt bằng và nguồn lực thiên nhiên. Lao động là nỗ lực của con người, còn tư bản là của cải được tạo ra rồi dùng để hỗ trợ việc sản xuất tiếp theo như công cụ, máy móc hay hàng tồn kho. Sự phân biệt này có ý nghĩa quyết định vì George cho rằng lao động và tư bản là kết quả của hoạt động con người, nên cá nhân có cơ sở chính đáng để hưởng thành quả từ chúng. Trái lại, đất đai không do cá nhân tạo ra. Giá trị của một khu đất còn thường tăng không phải vì chủ sở hữu làm thêm, mà vì dân cư đông hơn, hạ tầng tốt hơn, hoạt động kinh doanh xung quanh phát triển hơn. George gọi phần thu nhập gắn với lợi thế tự nhiên và vị trí này là địa tô. Khi không phân biệt địa tô với lợi nhuận của tư bản hoặc tiền công lao động, người ta dễ coi mọi thu nhập từ tài sản đều có cùng tính chính đáng. George muốn chỉ ra rằng phần giá trị do xã hội tạo nên không nên bị biến thành đặc quyền độc quyền. Cách phân tích này là nền tảng đạo lý lẫn kinh tế cho đề xuất cải cách của ông. Thứ ba, đầu cơ và địa tô tăng, cơ chế George dùng để giải thích suy thoái. George không chỉ quan tâm đến nghèo đói thường trực, mà còn cố giải thích các đợt bùng nổ rồi suy thoái của nền kinh tế. Theo ông, khi một vùng đang phát triển, kỳ vọng về dân số, thương mại và hạ tầng sẽ khiến người ta mua đất để chờ giá lên. Đất có thể bị giữ lại ngoài sử dụng hiệu quả bởi chủ sở hữu kỳ vọng thu lợi từ mức giá cao hơn trong tương lai. Khi giá và tiền thuê đất tăng, chi phí để mở nhà xưởng, kinh doanh, canh tác hoặc tìm nơi ở cũng tăng theo. Một phần thưởng từ năng suất cao hơn, vì thế không đi vào tiền lương hay đầu tư sản xuất mà chuyển thành địa tô. George lập luận rằng điều này làm giảm biên lợi nhuận và thu hẹp khả năng thuê lao động. Đến một điểm nào đó, hoạt động kinh doanh chững lại, công nhân mất việc và suy thoái xuất hiện. Cách giải thích này không phủ nhận các yếu tố khác của khủng hoảng, nhưng nó đặt đất đai và kỳ vọng đầu cơ vào vị trí trung tâm. Điểm đáng chú ý là George xem suy thoái không đơn thuần là tai nạn thị trường, mà là kết quả của một cấu trúc khuyến khích sai lệch. Nếu việc giữ đất để chờ giá tăng đem lại lợi ích lớn hơn sử dụng đất để sản xuất, nền kinh tế có thể tạo ra sự khan hiếm nhân tạo ngay giữa lúc năng lực lao động và nhu cầu thực tế vẫn còn. Thứ tư, thuế duy nhất trên giá trị đất. Giải pháp thay cho việc đánh thuế lao động và sản xuất, giải pháp nổi tiếng nhất của Henry George, là thuế duy nhất trên giá trị đất, ngày nay thường được gọi là thuế giá trị đất. Ông đề nghị xã hội thu hồi cho công quỹ phần giá trị đất không do chủ đất tạo ra, thay vì đánh thuế nặng vào thu nhập lao động, hàng hóa, giao dịch hoặc các cải tạo trên đất. Điều quan trọng là George phân biệt giá trị bản thân khu đất với giá trị của nhà cửa, công trình hay máy móc được dựng trên đó. Theo logic của ông, đánh thuế vào công trình có thể làm giảm động lực xây dựng và cải tạo. Ngược lại, đánh thuế vào giá trị vị trí đất sẽ khó làm giảm nguồn cung đất vì đất không thể bị tạo thêm hay chuyển đi nơi khác. Thuế này cũng làm việc giữ đất nhàn rỗi để đầu cơ trở nên tốn kém hơn. George không nhất thiết đòi nhà nước trực tiếp tịch thu mọi mảnh đất mà muốn giữ quyền chiếm hữu tư nhân trong khuôn khổ cộng đồng thu lại địa tô. Nguồn thu ấy theo ông có thể thay thế phần lớn hoặc toàn bộ các sắc thuế khác. Đề xuất này hấp dẫn vì cố gắng kết hợp quyền hưởng thành quả lao động cá nhân với quyền bình đẳng đối với của cải tự nhiên. Tuy nhiên, việc xác định riêng giá trị đất, thiết kế mức thuế và xử lý lợi ích của người đang sở hữu đất là những thách thức lớn khi áp dụng vào thực tế. Cuối cùng, tự do chính trị không đủ nếu quyền tiếp cận đất đai vẫn bị bất bình đẳng, tiến bộ và nghèo đói là một tác phẩm kinh tế. Nhưng lập luận của nó mở rộng sang đạo đức và thể chế dân chủ. George cho rằng quyền bầu cử, quyền học tập hay quyền tự do hợp đồng sẽ không đủ để tạo ra tự do thực chất nếu nhiều người bị loại khỏi cơ hội tiếp cận tài nguyên cần thiết để sinh sống và làm việc. Khi đất đai tại các khu vực có việc làm bị độc quyền hoặc quá đắt đỏ, người không có tài sản có thể chỉ còn quyền cạnh tranh cho những công việc lương thấp. Vì thế, George xem vấn đề đất đai không phải một lĩnh vực kỹ thuật hẹp, mà là nền tảng của quan hệ giữa công dân, thị trường và nhà nước. Ông cũng không đặt mục tiêu san bằng mọi kết quả kinh tế. Người lao động, người phát minh và nhà đầu tư vẫn được hưởng phần do nỗ lực, kỹ năng và rủi ro của họ tạo ra. Điều ông phản đối là việc một cá nhân nhận chọn giá trị phát sinh từ sự hiện diện và hoạt động của toàn xã hội. Lập luận này tạo nên truyền thống Georgism có ảnh hưởng đáng kể đến các phong trào cải cách đất đai và thuế trong nhiều quốc gia. Dù có thể tranh luận về tính đầy đủ của giải pháp một thuế trong nền kinh tế hiện đại, cuốn sách buộc người đọc phân biệt giữa của cải được tạo ra và đặc quyền có được nhờ kiểm soát một nguồn lực có hạn. Kết luận, tiến bộ và nghèo đói phù hợp với người đọc quan tâm đến kinh tế chính trị, bất bình đẳng, chính sách nhà ở, thuế và lịch sử các tư tưởng cải cách xã hội. Sách cũng hữu ích cho những ai muốn hiểu một cách tiếp cận khác với quan điểm chỉ xem tăng trưởng sản lượng, phúc lợi tiền mặt hoặc thuế thu nhập là trung tâm của chính sách chống nghèo. Lợi ích thực tế lớn nhất của tác phẩm là cung cấp một khung câu hỏi sắc bén. Khi giá đất tăng do cộng đồng phát triển, phần giá trị đó thuộc về ai và hệ thống thuế đang khuyến khích sản xuất hay khuyến khích nắm giữ tài sản khan hiếm? Về mặt trí tuệ, George buộc người đọc tách bạch tiền công, lợi nhuận từ tư bản và địa tô, những khái niệm thường bị gộp chung trong các tranh luận công chúng. Điểm nổi bật của cuốn sách trong dòng sách kinh tế xã hội là sự kết hợp chặt chẽ giữa chẩn đoán đạo đức và một cơ chế chính sách cụ thể. Nhiều phê phán về bất bình đẳng dừng ở việc mô tả khoảng cách giàu nghèo, còn George truy đến vai trò của đất đai, vị trí và đầu cơ trong quá trình phân phối. Tuy vậy, đây là một tác phẩm thế kỷ 19, với văn phong dài, lập luận quyết liệt và giải pháp gây tranh cãi. Người đọc nên tiếp cận nó như một lập luận nền tảng để đối thoại với kinh tế hiện đại, không phải như một bản thiết kế hoàn chỉnh có thể áp dụng nguyên vẹn. Chính tính rõ ràng và táo bạo ấy giúp sách còn giá trị lâu dài. Nếu bạn muốn ủng hộ Henry George, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!